tầm quan trọng của thập tự giá, chương 12, sự tự do khỏi xác thịt. Lĩnh vực thứ tư của đời sống chúng ta mà thập tự giá đem đến sự giải cứu là xác thịt, theo cách gọi của Kinh Thánh. Trong Galati chương 5, câu 24, sứ đồ Phaolô viết: "Vậy những người thuộc về Đấng Christ Giêsu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi." Bản tính của một người nổi loạn. Chúng ta cần hiểu rằng khi nhắc đến xác thịt, Kinh Thánh không chỉ nói về thân thể vật lý của chúng ta. Xác thịt là bản tính mà bạn và tôi đã nhận lãnh được khi chúng ta sinh ra trong một thân thể vật lý. Về cơ bản, nó là bản tính của một người nổi loạn, nơi chất chứa những dục vọng và cảm xúc không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chú ý những gì Phaolô nói: những người thuộc về Đấng Christ Giêsu đã đóng đinh xác thịt. Người mà thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ không phải là một giáo phái hay một cộng đoàn tôn giáo cụ thể như Báp Tít, Ngũ Tuần hay Công Giáo. Những người được Chúa Giêsu chọn và biệt riêng ra với những người khác là người đã đóng đinh xác thịt. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 23, sứ đồ Phaolô nói rằng những người được kể trong ngày tận thế là những người ở cùng Chúa trong ngày Chúa đến. Và lại, một điều quan trọng của những người thuộc về Chúa Giêsu là họ đã đóng đinh xác thịt. Chúng ta có thể tóm tắt điều này bằng tuyên bố Chúa Giêsu đang ở với các cơ đốc nhân đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình vào thập tự giá. Tôi nhớ rất rõ lời cầu nguyện của một cô gái trong hội thánh của chúng tôi tại London nhiều năm về trước. Một trong những lời cầu nguyện đều đặn của cô ấy là: "Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhớ rằng thời điểm Chúa quay trở lại sẽ là quá muộn để chúng con chuẩn bị." Tôi chưa bao giờ quên điều đó. Chúng ta không thể đợi đến khi Chúa trở lại rồi mới chuẩn bị. Thời khắc cuối cùng đó sẽ là quá muộn màng. Chúng ta phải xử lý xác thịt trước đó. Trong sự tương phản đối lập, bản tính xác thịt nằm trong sự tương phản đối lập với đường lối của Chúa. Roma đoạn 8. Sứ đồ Phaolô nói rằng vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời. Từ xác thịt ở đây trong ngôn ngữ Latin là carnalis. Tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 7 câu 8. Người nào bị điều khiển bởi bản tính xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cố gắng hết sức có thể. Chúng ta có thể ngoan đạo như chúng ta muốn, nhưng không có gì bắt nguồn từ xác thịt có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận. Sứ đồ Phaolô trình bày lẽ thật này lần nữa trong Galati chương 5 câu 17. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với thánh linh, và thánh linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt. Hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Bản tính tự nhiên của chúng ta, sự ham muốn của xác thịt đối lập với đường lối và ý muốn của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Đây có lẽ là thông tin mới với bạn. Vì vậy, tốt nhất là xin hãy lưu tâm. Xin nhắc lại, bạn có thể đến gần Chúa với mọi ý định thuộc linh tốt đẹp để sống trọn vẹn cho Ngài. Bạn có thể nỗ lực tận hiến chính mình. Bạn có thể lên phía trước hội thánh và cầu nguyện lời cầu nguyện tốt đẹp cho điều đó. Sau đó, bạn có thể nói với bản thân rằng, như vậy được rồi, bây giờ mình sẽ làm điều này hay điều kia cho Chúa. Tuy nhiên, một vài tuần sau đó, bạn tự hỏi, sao mình lại đi xa khỏi những dự định của mình đến thế? Đây là lời giải thích. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh đang hành động, thứ trong bạn là kẻ thù của Chúa. Bản tính xác thịt, kẻ thù đó phải được xử lý tại thập tự giá. Chúng ta không thể sống đời sống cơ đốc nhân thành công cho đến khi chúng ta đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá. Galati chương 5 câu 24. Chỉ mỗi mình tôi sao? Có lẽ sẽ là sự khích lệ cho bạn khi biết rằng bản thân sứ đồ Phao-lô cũng có nan đề tương tự. Đấu tranh chống lại bản chất xác thịt không phải là một trận chiến mà chỉ vài người yếu đuối đối mặt. Đó là điều phổ biến trong mỗi người. Nếu bạn đọc Roma chương 7, bạn sẽ thấy sự đấu tranh chống lại xác thịt của cá nhân Phao-lô. Theo quan sát của tôi, thì những cơ đốc nhân tận tâm nhất là những người Chúa dự định sử dụng nhiều nhất, cũng là những người có sự tranh chiến nhiều nhất. Nhiều cơ đốc nhân đã chấp nhận quan điểm rằng nếu bạn được cứu rỗi, được phép báp tem trong nước, được phép báp tem trong Thánh Linh và nói tiếng lạ, thì bạn sẽ không còn nan đề nào nữa. Bạn nhận thấy sự việc không phải như vậy hay chưa? Tôi ước mong những điều mà cơ đốc nhân đó tin là thực sự đúng. Nhưng tôi biết không phải là như vậy. Ít nhất là nó chưa xảy ra với tôi. Tôi đã làm mục sư đủ lâu để tìm ra nguyên nhân vì sao điều đó không đúng. Nguyên nhân là xác thịt, rõ ràng và đơn giản. Bởi vì xác thịt là một kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô nói trong Roma chương 7 câu 15 về kinh nghiệm của ông. Tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. Có phải chỉ mình sứ đồ Phao-lô có kinh nghiệm đó không? Không phải, chỉ một mình ông ấy đâu. Điều tương tự cũng đúng với tất cả chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể chỉ tay vào ai đó rồi tin rằng tình trạng khó xử của Phao-lô chỉ áp dụng cho họ. Mỗi một người trong chúng ta phải nhìn vào gương và thú nhận rằng điều đó cũng áp dụng cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô giải thích lý do tại sao điều này xảy ra. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. Roma chương 8 câu 7. Tôn giáo không giúp được. Nhiều người có thể ngạc nhiên khi biết rằng tôn giáo sẽ không giải quyết được tình trạng khó xử này. Tôn giáo trái ngược với công việc của Đức Thánh Linh, là một hệ thống sử dụng luật lệ để cố gắng làm cho xác thịt cư xử đúng đắn. Tôn giáo có thể khiến xác thịt trở nên đạo mạo, nhưng nó không có sức mạnh để khiến xác thịt được Chúa chấp nhận. Sự đạo mạo chỉ đơn giản là đang kìm nén xác thịt. Họ đang cưỡng ép xác thịt của họ phải đúng đắn ở bên ngoài, trong khi sự nổi loạn ở thái độ bên trong của họ vẫn không thay đổi. Trong Galati chương 5 câu 19 đến câu 21, Phao-lô liệt kê những hậu quả của chủ nghĩa luật pháp và tinh thần xác thịt lan tràn giữa những người Galati. Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, che chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Nếu phân tích những việc làm của xác thịt được nhắc đến ở đây, bạn sẽ tìm thấy chúng nằm trong bốn loại sau. Đầu tiên là tình dục vô luân. Điều này bao gồm gian dâm, ô uế và buông tuồng. Nhiều người tin rằng tình dục vô luân là việc làm chủ yếu của xác thịt. Một số thậm chí tin rằng đó là lĩnh vực duy nhất cần được giải quyết. Tuy nhiên, tình dục vô luân chưa phải là vấn đề lớn nhất. Thứ hai là ma thuật. Điều này bao gồm thờ thần tượng và phù phép, hay như trong bản dịch King James thì là thuật phù thủy. Rõ ràng đây là những việc làm của xác thịt, nhưng khi xác thịt cho phép những thói quen này, nó sẽ mở cửa cho sự áp chế ma quỷ. Động cơ đầu tiên của sự thờ thần tượng và thuật phù thủy được bắt nguồn từ bản tính xác thịt. Thuật phù thủy là cách loài người cố gắng để điều khiển con người và khiến họ tuân theo. Bất kỳ nỗ lực nào để kiểm soát người khác đều là sự bắt đầu của thuật phù thủy. Khi quá trình đó tiếp diễn và tiến sâu thì nó có thể liên hệ đến ma quỷ. Thứ ba, và là phạm trù lớn nhất trong số những công việc của xác thịt được liệt kê, là thái độ và những mối quan hệ sai trật. Phaolô liệt kê thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị. Đây là những sự miêu tả khác nhau của thái độ và những mối quan hệ sai trật. Chúng ta cần nhận ra rằng những vấn đề này cũng là tội lỗi của xác thịt, như ngoại tình hay gian dâm vậy. Nói chung, con người theo tôn giáo hay phớt lờ, thậm chí bỏ qua những việc làm này của xác thịt, trong khi cùng lúc đó kiềm giữ bản thân một cách nghiêm khắc với tất cả những hình thức của tình dục vô luân. Loại cuối cùng là điều mà chúng ta gọi là sự đam mê lạc thú. Loại này bao gồm say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Bằng một cách nào đó, nó không liên quan với bất kỳ sự thực hành nào đã được phân loại. Theo nghĩa rộng nhất, chúng là những cách biểu hiện khác nhau của bản tính xác thịt và chỉ có thể được giải quyết bằng thập tự giá. Thật may, như đã nêu ở mở đầu của chương này, thì quyền năng của thập tự giá đã làm việc trong chúng ta để đem đến sự giải cứu khỏi bản chất xác thịt. Nguyên nhân của tất cả sự chia rẽ. Chuyển sang một vấn đề khác do xác thịt tạo ra. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 3, sứ đồ Phao-lô xác định chính xác nguyên nhân chia rẽ trong hội thánh, đó là bản tính xác thịt. Chừng nào bản tính xác thịt còn chưa được giải quyết bằng thập tự giá, thì chừng đó còn có sự chia rẽ trong thân thể của Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô viết cho cơ đốc nhân tại Cô-rinh-tô: vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt, bởi trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp. Như vậy, chẳng phải anh em thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao? Khi người này nói, tôi thuộc về Phao-lô, người khác nói, tôi thuộc về Apollo. Như vậy, anh em không phải là người đời sao? Cô-rinh-tô nhất chương 3, câu 3, câu 4. Làm thế nào Phao-lô biết người Cô-rinh-tô trần tục hay xác thịt? Chính sự chia rẽ và xung đột là bằng chứng đầy đủ để nhận ra họ đang sống trong xác thịt. Hơn nữa, ông nhận biết có sự chia rẽ giữa họ bởi vì một vài người trong số họ đã nói tôi thuộc về Phao-lô, còn người khác thì nói tôi thuộc về Apollo. Chừng nào chúng ta còn bị chia rẽ bởi việc đi theo những con người lãnh đạo hơn là Đấng Christ thì chúng ta còn thuộc về xác thịt. Phao-lô không nói rằng theo Phao-lô thì chấp nhận được, còn theo Apollo thì không thể chấp nhận. Ông nói thật sai lầm khi sự trung thành với con người lại gây chia rẽ. Giữa vòng con cái Chúa ngày nay, có người nói tôi thuộc về Luther, tôi thuộc về Wesley hay tôi thuộc về Calvin, hoặc là thuộc về một số mục sư hoặc giáo sư nào đó. Bất kỳ cơ đốc nhân nào đặt để một cá nhân nào hay là sự dạy dỗ nào là kết ước đầu tiên của họ đều ở trong trường hợp này. Nhiều người nghĩ giáo lý là nguyên nhân của sự chia rẽ, nhưng điều đó không đúng. Bản tính xác thịt gây ra sự chia rẽ. Tất nhiên, thần học có thể bị sử dụng một cách xác thịt để chia rẽ thân thể Đấng Christ. Nhưng nguyên nhân gốc rễ gây ra chia rẽ thân thể của Đấng Christ là bản tính xác thịt, mà giải pháp duy nhất là thập tự giá. Áp dụng giải pháp của Chúa, giải pháp mà Đức Chúa Trời đã cung ứng cho những vấn đề dai dẳng về xác thịt này là gì? Phao-lô nói rõ ở trong Roma chương 6 câu 6. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Như chúng ta thấy ở chương trước về sự giải cứu khỏi luật pháp, sự cung ứng của Chúa đã được thực thi. Chúa đã cung ứng cho chúng ta trong sự đồng nhất với sự chết của Chúa Giê-xu. Nhưng đây là thách thức lớn nhất của chúng ta. Chúng ta phải học cách áp dụng giải pháp mà Chúa đã cung ứng cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã làm phần của Ngài, nhưng chúng ta phải thêm vào đó phần áp dụng của chúng ta. Chúng ta thấy những sự hiểu biết hữu ích ở trong phía lớn nhất chương 4 câu 1 câu 2. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí. Vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người mà theo ý muốn Đức Chúa Trời. Führer vạch ra ở đây một nguyên tắc khá gây ngạc nhiên đối với hầu hết chúng ta. Người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Trong một thời gian dài, tôi suy ngẫm về lời tuyên bố đó. Đây là suy nghĩ của tôi. Nếu Chúa Giê-xu đã chịu khổ thay cho tôi, thì tại sao tôi còn phải chịu khổ nữa? Tôi tin Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rằng Chúa Giê-xu đã cung ứng, nhưng chúng ta phải áp dụng nó. Hãy nhớ trong Galati chương 5 câu 24, những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt. Đức Chúa Trời không đóng đinh chúng ta phải tự làm. Và dù chúng ta nhìn bằng cách nào đi chăng nữa, thì đóng đinh sẽ thực sự đau đớn. Chúng ta phải làm gì để đóng đinh bản tính xác thịt của mình? Chúng ta phải nắm lấy những dục vọng và thái độ phản loạn xấu xa của chúng ta, rồi đóng đinh chúng vào thập tự giá. Bạn và tôi phải lấy cái đinh của Kinh Thánh, rồi đóng chúng vào tay và chân của chúng ta, để con người nổi loạn trong chúng ta chết đi. Bạn và tôi phải làm điều đó. Việc đó chưa được thực hiện cho chúng ta. thật đau đớn, nhưng đó là cách để thoát khỏi tội lỗi. Một ví dụ cụ thể. Đây là một ví dụ giúp cho nguyên tắc này trở nên dễ hiểu hơn. Có một cô gái trẻ đẹp khoảng 20 tuổi, là một cơ đốc nhân tận hiến. Cô ấy là một thành viên của một nhóm thông công tốt đẹp giữa các tín hữu. Cô ấy có một mục sư là một người tin kính Chúa và là người thực sự quan tâm tới linh hồn của cô ấy. Lúc đó, cô có cảm tình với một người nam không phải là một cơ đốc nhân tận hiến. Anh chàng này đi nhà thờ với cô chỉ để lấy lòng cô, nhưng thực sự anh ta chưa bao giờ phó thác đời sống mình cho Chúa Giêsu. Mục sư của cô gái đã bảo cô đừng dính díu với anh ta vì anh ta không phải là một cơ đốc nhân tận hiến. Ông cảnh báo rằng mối quan hệ này có thể không tốt cho cô ấy. Bấy giờ, cô ấy có hai lựa chọn. Lựa chọn nào cũng là nỗi đau. Cô ấy có thể nghe theo lời khuyên của vị mục sư và đóng đinh cảm xúc và dục vọng của mình lên thập tự giá. Trong trường hợp đó, cô ấy sẽ nói: tôi yêu anh ấy, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Tôi muốn kết hôn, nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Tôi sợ cô đơn, nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Mọi mong muốn và thái độ đó phải bị đóng đinh trên thập tự giá. Làm như vậy sẽ đau đớn, nhưng nỗi đau ấy không kéo dài mãi. Sau đó ít lâu thì cô sẽ có tự do đầy vinh quang. Tất nhiên, chúng ta có thể dự định một kết thúc có hậu cho câu chuyện này theo đúng trình tự là chàng trai kia thực sự đến với Chúa. Cô gái trẻ kết hôn với anh ấy và sau đó họ sống hạnh phúc với nhau. Đó là kết thúc có hậu mà hầu hết mọi người hy vọng. Tuy nhiên, dù chàng trai kia có như thế nào đi nữa, thì người phụ nữ trẻ vẫn phải đóng đinh những dục vọng của cô ấy lên thập tự giá. Chỉ khi đó, cô ấy mới được tự do. Bây giờ, hãy giả sử cô ấy không đi tới thập tự giá với những cảm xúc của mình. Cô ấy không đóng đinh thái độ, dục vọng và cảm xúc của cô ấy. Cô ấy kết hôn với anh chàng này và 15 năm sau, cô ấy có 3 đứa con. Anh ta bỏ rơi cô vì một người phụ nữ khác. Sau đó cô ấy phải nhặt lên những mảnh vụn của cuộc đời mình và gánh vác một gia đình mà không có chồng bên cạnh và những đứa con không có cha. Kết cục này còn đau đớn hơn rất nhiều và nỗi đau này sẽ kéo dài lâu hơn. Hy vọng rằng ở cuốn kịch bản này, cô ấy học được bài học. Cô đã đi theo ý riêng và làm hài lòng chính mình. Cô ấy đã nhường chỗ cho xác thịt và không chấp nhận thập tự giá. Một lần kia, khi tôi đang đưa ra ví dụ này với một nhóm các tín hữu, một cô gái ngồi ngay hàng đầu nói rằng: ông đã kể chính xác câu chuyện của tôi. Cô ấy vừa ly hôn, chồng của cô ấy đã bỏ cô ấy lại với 6 đứa con của họ. Tôi không ám chỉ rằng tất cả căn nguyên của mọi vụ ly hôn đều do nguyên nhân này, nhưng tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc của những cơ đốc nhân là hậu quả của việc không đóng đinh xác thịt. Đây là thách thức của tôi dành cho bạn. Bạn đã sử dụng giải pháp của Đức Chúa Trời chưa? Điều nào khiến bạn đau đớn? Thật sự là sẽ đau đớn khi khước từ những dục vọng, ước muốn và cảm xúc mạnh mẽ nhất của bạn. Hay bạn sẽ khước từ thập tự giá và lãnh chịu hậu quả? Về lâu dài, lựa chọn nào sẽ đau đớn nhiều hơn. Đây là quyết định mà mỗi chúng ta phải đưa ra. Một bước bạn có thể thực hiện. Khi khép lại chương này, điều gì đó có lẽ đang khuấy động trong tấm lòng của bạn. Có lẽ bạn đang phải đối mặt với tình huống tương tự như được diễn tả vừa rồi. Đó có thể không phải là một vướng mắc chuyện tình cảm, nhưng đó là một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, nơi bạn biết xác thịt đang giành chiến thắng. Đây có thể là thời điểm của bạn để bắt đầu quá trình đóng đinh những dục vọng và thái độ xác thịt trên thập tự giá. Hãy tự hỏi mình, liệu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình đó ngày hôm nay? Vấn đề bạn gặp phải có thể không được giải quyết hoàn toàn thông qua lời cầu nguyện sau đây, nhưng ít nhất bạn có thể nói với Chúa rằng bạn sẵn sàng thực hiện những bước đầu tiên. Bạn sẽ cùng tôi cầu nguyện chứ? Lạy Chúa, con biết Ngài đang đặt ngón tay của Ngài lên lĩnh vực mà con cần được xử lý. Xin hãy giúp con ngay giờ này. Con dâng những nan đề này lên trước ngai Ngài. Trong sự hiện diện của Ngài, con nhận ra đó là gì? Công việc của xác thịt là giao cản trong con. Con đường của mối quan hệ của con và Chúa. Bởi đức tin, con xin đặt nó lên thập tự giá, rồi đóng đinh nó và từ bỏ nó. Khi làm như vậy, con tuyên bố lẽ thật con đã học được trong chương này. Những người thuộc về Ngài thì đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. Bởi đức tin, con tuyên bố rằng thập tự giá của Chúa Giê-xu đã ban cho con sự giải thoát khỏi mọi công việc của xác thịt trong đời sống của con. Amen.